Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, chương trình Mẹ đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhằm giúp trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội phụ nữ trong cả nước. Tại Bình Định, chương trình ý nghĩa này đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình này. Ghi nhận của Uyên Phương về một số kết quả mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn đạt được qua thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có tỷ lệ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn khá cao. Do vậy, ngay từ khi tiếp nhận chương trình, Hội Phụ nữ thị xã đã triển khai đến các chi hội và nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ. Với sự đồng lòng trách nhiệm, chương trình Mẹ đỡ đầu tại thị xã Hoài Nhơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Mỹ Loan ở phường Tam Quan, mẹ mất năm 2013 do tai nạn, cha mất năm 2015 do ung thư, chị em phụ nữ phường đã đưa em vô viện đỡ đầu để các hoạt động hỗ trợ quan tâm giúp đỡ em được kịp thời và chu đáo hơn. Em Loan hiện đang ở với cậu mợ và gia đình cậu mợ cũng có người bệnh ung thư và thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hiện em Loan đang học lớp 6 tại trường Trung học Phổ thông Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. Việc đỡ đầu em thật sự rất ý nghĩa, góp phần tiếp sức cho em tiếp tục đến trường, giúp em thực hiện ước mơ trong tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Em Nguyễn Thị Mỹ Loan ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn bày tỏ.
Cô Nguyệt có thường hay vô đây nè, xem là hỏi sức khỏe của con như thế nào, rồi học hành ra sao. Rồi cô Nguyệt hỏi có gì thì chừng mình cố gắng, mà gia đình hoàn cảnh như vậy thì mình cũng cố gắng học hành để chừng lớn lên trưởng thành có công nghiệp để thành công. Rồi chừng báo hiếu cho những người mà nuôi mình khi nhỏ. Hàng tháng thì cô Nguyệt cũng hỗ trợ là đầy đủ, không có thiếu. Rồi có khi thì cô Nguyệt cho thêm tại do thấy con có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Mai Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm việc triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu tại địa phương.
Chị họ phụ nữ thì thường xuyên hỏi thêm, chăm sóc hỏi thêm sức khỏe, động viên con cháu nó cố gắng đi học. Còn bên phụ nữ phường thì cũng quan tâm là có hỗ trợ những cái sức, những mạnh thường quân người ta cho mình hỗ trợ cho cháu. Ngoài ra còn có cái bạch mai trang hỗ trợ một tháng là 200.000 đồng cho cháu để tiền cháu sinh hoạt á.
Đến nay từ chương trình này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đã nhận đỡ đầu 162 em học sinh mồ côi. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, các cấp hội còn phân công người giúp đỡ, động viên các em nỗ lực trong học tập, đồng thời vận động các nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, tổ chức gây quỹ từ các nguồn phế liệu để có thêm nguồn lực hỗ trợ chăm sóc các em được chu đáo, kịp thời và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Thế, trưởng văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Minh Tâm tại Đà Nẵng, một mạnh thường quân tích cực của chương trình, nói về sự chia sẻ khó khăn với trẻ mồ côi.
Về phía bên công ty này thì hàng năm nó đều có một cái quỹ mà của công ty, trích một phần quỹ của công ty để làm cái công tác thử từ thiện. Hiện giờ nó đang tập trung vào tức là cho các cháu mồ côi bố mẹ, hoặc có thể là mồ côi mình bố hoặc mẹ nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn nhận xét về chương trình Mẹ đỡ đầu triển khai tại thị xã như thế này.
Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thì trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã tổ chức quán triệt với chương trình đến cho các cấp hội trên địa bàn thị xã. Qua đó thì cũng đã các cấp hội trên địa bàn thị xã cũng đã tổ chức nhận đỡ đầu các em có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trẻ em mồ côi, cha mẹ. Trong quá trình thực hiện thì cũng còn cái khó khăn đó là về cái kinh phí mà để nhận hỗ trợ để mà cho các cháu. Tại vì cái nguồn kinh phí của hội thì rất là khó khăn, cho nên thì trong cái thời gian đến thì ngoài cái nguồn kinh phí của các cấp hội thì cũng mong muốn là các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cũng sẽ cùng chung tay với các cấp hội để mà hỗ trợ cho các cái em mồ côi, cha mẹ có thêm cái nguồn động lực để mà tiếp tục phấn đấu trong học tập cũng như là hoàn thành đạt được cái tương lai, đạt được cái mục đích cũng như là tương lai của mình sau khi mà hoàn thành cái chương trình học của mình.
Hiện nay chương trình Mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai rộng khắp tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và được Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Hoàn cảnh của các trẻ mồ côi đều rất thương tâm khi không còn ba mẹ bên cạnh quan tâm chăm sóc, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Sự chung tay của các cấp hội phụ nữ đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân hậu của phụ nữ Việt Nam trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, qua đó tạo động lực giúp đỡ các em mồ côi có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn trưởng thành, lan tỏa thông điệp nhân ái để các em mồ côi được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hiện nay lối sống xanh đang phát triển mạnh mẽ và dần lấn sang lĩnh vực làm đẹp, trong đó sử dụng mỹ phẩm thuần chay là xu hướng tiêu dùng mới. Không chỉ làm đẹp cho bản thân mà người tiêu dùng còn quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và môi trường. Bởi vậy, sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang trở thành xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Bài viết mà chúng tôi tổng hợp sau đây sẽ nói rõ hơn về xu hướng này. Mời chị em và các bạn tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, xét về khái niệm tương tự với thực phẩm chay, mỹ phẩm thuần chay cũng nói không với các thành phần có nguồn gốc từ động vật như trứng cá hồi, nhau thai cừu, dịch ốc sên, mật ong, sữa ong chúa và không thí nghiệm trên động vật. Hầu hết các mỹ phẩm thuần chay có chứa rất nhiều thành phần từ thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải bất kỳ mỹ phẩm tự nhiên hoặc mỹ phẩm hữu cơ organic đều là mỹ phẩm thuần chay. Bởi trong mỹ phẩm tự nhiên hoặc hữu cơ chỉ cần chứa một lượng nhỏ thành phần dù chỉ 1-2% có nguồn gốc từ động vật thì cũng đều được xem là không thuần chay. Bên cạnh đó, xu hướng thuần chay ngày nay đã vượt qua giới hạn của khía cạnh ẩm thực mà đã phát triển thành một phong cách sống được giới trẻ toàn cầu cũng như những ngôi sao và cả chính khách theo đuổi. Trên trang thương mại điện tử cao cấp Net a Butter hiện nay, danh mục mỹ phẩm sạch bao gồm những dòng mỹ phẩm thuần chay, hữu cơ cũng như bền vững xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu và đã tăng 50% doanh thu so với trước. Theo đó, hạng mục chăm sóc da sạch tăng lên 70%, còn mỹ phẩm trang điểm tăng lên 30%. Trong khi đó, chuỗi mỹ phẩm bình dân Superdrug tại Anh cũng cho ra mắt một cửa hàng pop-up về mỹ phẩm thuần chay ở London và ghi nhận tăng 60% doanh số của mỹ phẩm thuần chay trong năm qua. Nắm bắt xu thế đó, rất nhiều thương hiệu đã tập trung nghiên cứu sản xuất ra mỹ phẩm thuần chay, đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của thị trường. Với tuyên ngôn làm đẹp không tàn nhẫn, hàng loạt các thương hiệu mỹ phẩm đã và đang dẫn đầu cuộc cách mạng nói không với việc thử nghiệm trên động vật và các sản phẩm trang điểm có nguồn gốc từ động vật. Không chỉ những công ty khởi nghiệp đặt nền móng ngay từ đầu với Vegan Cosmetics, mà giờ đây nhiều thương hiệu lớn cũng đã nhìn ra tiềm năng của thị trường này cùng với những lợi ích bền vững mà nó mang lại. Điển hình đầu tiên chính là thương hiệu của Ý, một trong những thương hiệu đặc biệt đề cao sự bảo vệ môi trường, đã cho ra mắt một trong những loại phấn phủ bán chạy nhất của hãng có thành phần chính là dầu ép từ trái quýt vàng mơ cùng với dầu ô liu, dầu dừa và hoa cúc họa mi. Ngay cả hoạt chất glycerin được sử dụng trong quá trình sản xuất cũng có nguồn gốc từ động vật. Too Faced, hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ, cũng không hề đuối sức trong cuộc đua. Hãng cho ra mắt một bộ sưu tập mỹ phẩm thuần chay, không có bất cứ thành phần nào liên quan đến động vật hay các hoạt động sử dụng động vật trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm phấn phủ, kem nền, mascara, phấn mắt được tung ra thị trường với tên gọi bạn hữu của những người thuần chay. Còn hãng mỹ phẩm Kat Von D thì đã chính thức đổi tên thành KVD Vegan Beauty. Họ đã chuyển dịch hoàn toàn các dòng sản phẩm của mình từ mỹ phẩm thông thường sang mỹ phẩm 100% thuần chay. Theo đó, có 4 nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của thị trường vegan cosmetic. Thứ nhất, khi người tiêu dùng chứng kiến các hành vi tàn nhẫn đối xử bất công với động vật, họ muốn chống lại các hành vi phi đạo đức này. Thứ hai, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang được ưa chuộng. Thứ ba, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật bị cấm tại một số quốc gia phát triển. Cuối cùng là sự phổ biến trên diện rộng của các dòng mỹ phẩm an toàn cho người sử dụng. Du nhập từ văn hóa phương Tây, hiện nay ở Việt Nam cũng xuất hiện khá nhiều thương hiệu vegan cosmetic được người dùng ưa chuộng, tạo nên sự sôi động cho thị trường mỹ phẩm nội địa, chẳng hạn các bánh xà phòng. Tuân thủ 4 yếu tố, sản phẩm thủ công, không thí nghiệm trên động vật, không nước thải xám, không sử dụng dầu cọ. Thương hiệu Nâu Nâu cũng tuân thủ quy trình trên các dòng sản phẩm từ chăm sóc da, trang điểm cho đến sản phẩm phòng tắm, nước hoa, tinh dầu, dầu thơm. Hay Cocoon, thương hiệu nhận được chứng nhận thuần chay từ Tổ chức Bảo vệ Động vật Toàn cầu Beta, đã tận dụng các nguyên liệu thuần Việt như cà phê, bí đao, bạc hà, tràm trà, nghệ, tạo ra các dòng sản phẩm giá cả phải chăng, phù hợp với làn da người Việt. Tuy nhiên, do chỉ là xu hướng mới nổi tại Việt Nam, đa phần các dòng sản phẩm chăm sóc da thuần chay còn được sản xuất với quy trình đơn giản, dẫn đến nhiều băn khoăn về mức độ hiệu quả. Không ít người tiêu dùng, đặc biệt là những đối tượng đang tìm kiếm giải pháp điều trị cho những tình trạng da cụ thể, cho rằng mỹ phẩm thuần chay quá nhẹ đô so với yêu cầu của họ. Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiệu quả của vegan cosmetic sẽ chậm hơn mỹ phẩm thông thường bởi không chứa các hóa chất có thể đem lại hiệu quả nhanh chóng. Điều kiện và thời hạn bảo quản cũng là điểm khiến người tiêu dùng chùn bước sau khi tìm hiểu các dòng sản phẩm này. Cuối cùng, giá thành cũng là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc sử dụng. Vì vegan cosmetic thường đắt hơn một chút so với mỹ phẩm thông thường, giá của các sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào nguyên liệu, độ hiếm của nguyên liệu, thương hiệu, bao bì. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 30 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.